Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là không còn ràng buộc. Xin quý vị vỗ tròn hai tay. Kính thưa đại chúng, nói đến sự ràng buộc thì nó có nhiều cách ràng buộc. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, không nói chắc ai cũng biết là chúng ta luôn luôn bị tham dục, bị ái nhiễm nó chi phối trong cuộc đời của chúng ta. Với những kiến chấp vô minh, nó che lấp trí tuệ sáng suốt, và cuối cùng nó dẫn dắt chúng ta trôi dạt, đắm chìm trong sanh tử luân hồi. Và như vậy chúng ta không biết lối ra, và cũng không mong có ngày chúng ta ra khỏi. Kính thưa đại chúng, biết thì biết như vậy, tuy nhiên không có được mấy ai trong chúng ta nhận chân được thân phận của chúng ta hiện tại đã và đang bị đọa đày trong kiếp sống trầm luân biển khổ. Cũng có người biết, nhưng mà không ai dám nhìn thẳng vào thực trạng về sự ràng buộc của mình. Vì vậy mà chúng ta cứ mãi đắm chìm trong biển khổ, và vì tưởng bám mồi danh lợi là chân hạnh phúc, và không biết rồi để chúng ta sẽ dừng lại hoặc ngã gục ở tại một phương trời nào đó. Vậy mà cứ tưởng mình đã hướng về một cái tiền đồ sáng lạc. Thật vậy, con người của chúng ta bị dục vọng nó thiêu đốt, và màn đen tối của vô minh nó che lấp. Chỉ có ánh sáng trí tuệ mới có thể dập tắt được ngọn lửa ái dục đó. Chỉ có trí tuệ mới có thể xé toang màn vô minh đó để đưa chúng ta đến nơi giải thoát tự tại. Ai là người đã thấy được sự khủng bố của thực nghiệp thì đừng chần chờ. Hãy cố gắng tìm cách cắt đứt mọi sự ràng buộc, mà lắm khi chúng ta tự kiếm dây để mà chúng ta ràng buộc, tự kiếm dây để mà chúng ta trói mình lại. Chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để thấy đâu là chánh, đâu là mê đồ, để chúng ta chọn con đường giải thoát, để chúng ta hướng về cái mục đích cao thượng. Kính thưa đại chúng, mặc dầu là trong cuộc đời hiện tại này, chúng ta không sanh nhầm vào thời kỳ Đức Phật tại thế, nhưng mà kể ra chúng ta vẫn còn có cái may mắn. May mắn ở chỗ là chúng ta còn được coi là cái người có đầy đủ phước duyên. Tại vì chúng ta tuy rằng không vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhưng mà chúng ta còn thừa hưởng cái nguồn giáo lý nhân bản được Đức Phật trao truyền qua các thế hệ tổ sư từ Ấn Độ đến Việt Nam và từ Việt Nam khắp năm châu bốn biển. Quả thực Đức Phật là một bậc thầy vĩ đại. Ngài không những đánh thức chúng ta mà còn chỉ cho chúng ta thấy đâu là sự ràng buộc. Và sự ràng buộc đó, Ngài cũng nói rõ, nó thống trị cả cuộc đời, cả vạn vạn kiếp của con người. Do vậy, Ngài đã ân cần chỉ dạy đâu là nguyên nhân của sự ràng buộc và đâu là phương cách để cho chúng ta thoát ly sự ràng buộc đó. Một trong những nguyên nhân ràng buộc được Đức Phật đề cập đến trong Kinh Trung Bộ, đó là các lậu hoặc hay là các sử. Lậu hoặc tức là những cái sự thấm dần mà chúng ta không biết, giống như chúng ta đi trong sương mà chúng ta ướt áo lúc nào không hay. Gọi là các sử, tức là những cái đó nó có cái khả năng nó sai mình làm điều này, nó khiến mình làm điều kia, mà lắm khi chúng ta không tự chủ được, cho nên gọi là các sử. Các sử nó dẫn chúng ta, nó xỏ mũi chúng ta, nó dắt đi lúc nào mà chúng ta không hay. Nói về các lậu hoặc, ở trong bài Sám Quy Mạng, Ngài Duy Sơn Nhiên Thiền Sư đã diễn tả và được Cố Hòa Thượng Thiện Thanh diễn dịch theo thể thơ lục bát như thế này. Chúng tôi xin đọc để đại chúng nghe. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi trên đầu sóng mê, biết đâu là chốn đường về, bập bền sóng nước không hề thoái lui. Nguyên nhân hiểu lâu gây rồi, bao nhiêu tội nghiệp lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo chân đường ta. Hoàng khiến nghiệp báo thật là nặng sâu, nay con khẩn thiết cúi đầu, phơi bày sám hối cần cầu hồng ân chi thành. Cầu đấng năng nhân từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài, nguyện cùng thiện hiệu khắp nơi cùng lên bờ giang lìa nơi nào phiền, kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững bền đạo tâm, chờ mong đạo nghiệp vuông trồng từ bi kêu đồ nơ mầm tốt tươi, kiếm sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu văn diệu. Nhớ bậc minh sư một lòng chánh niệm hành thư xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuận hòa, không vướng tục lệ theo đà thế nhân. Kính thưa đại chúng, chúng tôi đọc một đoạn ở trong bài Sám Quy Mạng mà Cố Hòa Thượng Thiện Thanh đã diễn dịch ra thể thơ. Trong nội dung của phần kinh văn được diễn dịch ra thể thơ đó, chúng ta thấy quả thật lậu hoặc nó giống như là cái nặng, nó nhận chìm chúng ta, nó nhận chìm tất cả chúng sanh trong trầm luân biển khổ. Nói về lậu hoặc thì có rất nhiều, nhưng mà đại để nó có tất cả bốn loại lậu hoặc. Cái lậu hoặc thứ nhất là dục lạc. Dục lạc theo tiếng Phạn gọi là kama, tiếng Việt dịch là dục lạc. Xét cho kỹ thì chúng ta thấy dục lạc đó nó có hai phương diện. Nếu đứng về phương diện chủ thể, dục lạc tức là chúng ta có cái sự ưa thích, ưa thích những cái khoái cảm của giác quan, ưa thích những cái khoái cảm trong tâm tư. Còn đứng về phương diện khách quan thì muốn nói rằng là chúng ta buông trôi theo cái sức lôi cuốn của đối tượng ở bên ngoài, tức là chúng ta bị trần cảnh nó lôi cuốn. Chẳng hạn như chúng ta đi chợ. Đúng lý ra đó thì chúng ta muốn mua một hũ chao thôi. Nhưng mà khi ra chợ rồi thấy người ta bán sale nhiều thứ quá, cho nên rồi chúng ta bắt đầu mua. Vì nghĩ rằng nếu bên đây không mua thì chúng ta không có cơ hội để mua. Bình thường thì chúng ta thấy rẻ, nhưng mà nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng cái dục đó đó nó sự chúng ta, nó dắt chúng ta đầu tư theo sự suy nghĩ của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng dục lạc đó nó lôi cuốn chúng ta theo cái đối tượng ở bên ngoài. Và rồi cái ngọn lửa tham dục này nó có cái khả năng nó làm nhiễu loạn thân và tâm của chúng ta mà chúng ta không hay, chúng ta không biết. Đến một cái lúc nào đó trong tâm tư của chúng ta rối bời, đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy chúng ta đau khổ. Và càng rối bời càng đau khổ thì mình nghĩ là dục lạc nó lôi cuốn chúng ta. Chúng ta không nghĩ là mình đã chạy theo dục lạc. Chúng ta chỉ biết trách những người xung quanh tại sao người ta đối xử tệ với mình. Nhưng mà thực sự nhiều khi người xung quanh không tệ. Tại mình tệ cho nên người xung quanh họ tránh mình. Tại vì mình tệ cho nên người xung quanh họ đối xử tệ lại với mình. Chúng ta thấy nó nhiều loạn thân tâm ghê gớm. Xin được lưu ý với đại chúng rằng dục lạc thường biểu lộ dưới nhiều hình thức mà theo quan niệm của thế gian người ta gọi là thất tình, lục dục. Tức là hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc. Bảy cái đó là cái tình cảm của con người. Và vì chúng ta không có thỏa mãn cho nên chúng ta cảm thấy mất. Mất bảy cái tình. Cho nên những người mà không được như ý đó, người ta gọi là thất tình. Những người mà thất tình đó cũng có thể là bị tình yêu gian dở, hay là bị tình phụ, hay là mình phụ tình, cũng gọi là thất tình. Chúng ta thấy rằng dục lạc dù cho là ở trạng thái nào, về phương diện không lương thiện hay là về phương diện thiện, dục lạc vẫn là cái sự ràng buộc mà chúng ta cần phải tháo gỡ. Chúng ta có tháo gỡ thì chúng ta mới có tự do. Nếu không tháo gỡ thì chúng ta tự quấn, càng lúc càng quấn vào trong cái sự lôi cuốn, mà như vậy chúng ta là càng mất tự do. Đức Phật ngài dạy rằng chính hỷ nộ ái ố ai dục lạc đó, đó nó sinh ra phiền muộn và lo âu. Chừng nào không còn những tâm dục lạc đó thì con người chúng ta mới thoát khỏi sự ràng buộc. Nhưng mà đó chỉ nói về không còn ràng buộc trong cái sự dục lạc. Bây giờ tới cái lầu hoặc thứ hai, đó là không thay đổi. Kính thưa đại chúng, bình thường con người của chúng ta thích cái gì cũng luôn luôn hiện hữu với mình. Cái gì mà chúng ta không thích đó là chúng ta muốn tránh đi cho khuất mắt. Nhưng mà cái gì chúng ta thích đó là cứ muốn ôm giữ. Không phải chỉ muốn ôm giữ mà muốn còn mãi mãi với chúng ta. Hầu như tất cả mọi người ai ai cũng muốn những gì mà chúng ta có cứ mãi tồn tại với thời gian. Dù sống trong đau khổ, họ vẫn ước ao được sinh tồn với hy vọng một ngày nào đó, đó sẽ có hạnh phúc, sẽ có sung sướng. Và hạnh phúc sung sướng sẽ đến. Khát vọng được tồn tại vĩnh viễn và đặc biệt tồn tại trong cõi đời này, tức là cõi sắc, kể cả vô sắc. Những sự ao ước, những sự mong mỏi, những sự chiếm hữu đó, đó gọi là hữu lầu hay là không thay đổi. Không thay đổi theo cái quan niệm của mình. Và nhiều tôn giáo hay nhiều triết thuyết, các học phái, họ đã cố gắng đưa ra những hình ảnh trường cửu, cũng như là Thượng Đế hay là đấng siêu nhiên nào đó, với những tín điều rất là hấp dẫn. nhằm thỏa mãn những hiếu thị của con người, nhằm thỏa mãn những mong mỏi của con người. Biết rằng đó là giả, biết rằng đó chỉ là cái bánh vẽ, nhưng mà con người thích, cho nên vẫn cứ được những nhà truyền giáo này đưa ra và phổ biến. Hay nói một cách thực tế hơn là dù khi không cần biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần biết là trong hiện tại được người ta mến chuộng, được người ta cần những cái từ ngữ như vậy là người ta đưa ra liền. Có thật con người sẽ có được đời sống an lành vĩnh viễn dưới sự che chở của Thượng Đế hay không? Có thật sự con người được an lành trong bàn tay của đấng toàn năng hay là đấng siêu nhiên nào đó như những lời hứa hẹn của các tôn giáo đã từng nói như vậy hay không? Thì đó là chuyện của những tôn giáo đó. Tuy nhiên theo đạo Phật, Đức Phật Ngài khẳng định rất là rõ ràng. Ngài nói rằng những lời hứa hẹn trên chỉ làm cho con người càng đắm chìm sâu hơn trong biển trầm luân đau khổ mà chính con người tạo ra. Đó chính là hiểu lầm. Đức Phật Ngài xác định một cách rõ ràng. Là người Phật tử chúng ta phải rõ một điều: nếu chúng ta tích cực, chúng ta dấn thân thực hành thiền định, tu tập, thì chúng ta có thể đến được những cõi trời hữu sắc hay là vô sắc, và ở nơi đó chúng ta cũng có hạnh phúc, chúng ta cũng có an lạc. Có thể nói rằng hạnh phúc ở cõi trời mặc dầu vẫn còn trong phạm vi hữu hạn, nhưng mà có thể nếu được sanh về các cõi trời thì chúng ta sẽ hưởng phước ở đó rất là lâu dài. Kính thưa đại chúng, theo Đức Phật, Ngài cũng từng dạy môn đệ, cho dù là ở cõi trời cao nhất như là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng mà vẫn còn ở trong tam giới, nghĩa là vẫn còn bị các cái lầu hoạt nó chi phối, nghĩa là chúng ta vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Thành ra vì vậy trong những bài kinh có câu như thế này: tam giới luân hồi chúng khổ duyên, đã sanh phù mẫu lục thân tiện, trường thừa tam bao oai thần lực, siêu xuất u đồ vàng lạc bang. Quý vị thấy đó, dù cho là chúng ta ở cảnh trời nào đi nữa, phước có sung sướng cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn ở trong tam giới thì chúng ta vẫn còn bị sa đọa. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài cũng muốn khuyên chúng ta rằng dù cho được sanh về cõi trời để mà hưởng phước, nhưng mà không nên vì vậy mà vui mà phải ráng tu. Tu để làm sao không còn trở lại trong trầm luân sanh tử. Tu làm thế nào để ra khỏi u đồ, để mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay bất cứ một cảnh giới nào của chư Phật ở trong mười phương. Do vậy chúng ta thấy bao lâu mà còn lầu hoặc thì chúng ta chưa thể nào giải thoát được. Vì vậy thiền định, niệm Phật, kinh hành đối với đạo Phật là phương tiện, chỉ là phương tiện để làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh, chớ không phải là cứu cánh giải thoát. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để xác định với đại chúng rằng một khi mà chúng ta biết đạo, chúng ta về chùa, chúng ta thực tập, khi mà chúng ta biết thiền định, biết niệm Phật kinh hành, đừng tưởng đó là cứu cánh của đạo Phật, mà chúng ta phải biết rằng đó là phương tiện làm thế nào đó để cho tâm hồn chúng ta thanh tịnh. tâm hồn chúng ta có thanh tịnh thì sẽ có cứu cánh giải thoát. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, ngày nào mà chúng ta còn có ý tưởng không thay đổi hay là hiểu lầm thì ngày đó chúng ta còn bị ràng buộc. Đó là cái lầu hoặc thứ hai. Và bây giờ cái lầu hoặc thứ ba là cái thế sai lầm. Thông thường ở trong cuộc đời, quan niệm của con người, mỗi quan niệm của mỗi con người về vũ trụ và nhân sinh, nó có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của họ. Do vậy mà khi chúng ta có những cái quan niệm sai lầm thì chắc chắn chúng ta còn bị ràng buộc bởi phiền não. Vì vậy mà cái nhìn sai lầm được xem là một trong cái sự ràng buộc, hay là hiểu lầm, hay là lầu hoặc, chúng ta cần phải được tiêu trừ. Kính thưa đại chúng, vào thời kỳ Đức Phật có rất nhiều tôn giáo, có tất cả là 92 tôn giáo, thì có 92 cái quan niệm sai lầm về vũ trụ và nhân sinh. 92 tôn giáo với 92 quan niệm đó được Đức Phật chứng minh và cho mọi người thấy đó là tà thuyết. Trong đó có những trường phái chủ trương là thường trú luân, tức là con người luôn luôn hiện hữu trên cuộc đời này, không bao giờ thay đổi. Vô thường luân, tức là nói cuộc đời là vô thường. Phi tưởng luân, tức là những cái tư tưởng đó trái ngược lẫn nhau. Đoạn diệt luân, tức là những tư tưởng chỉ biết trong một cuộc sống hiện tại mà không cần biết đến cái đời sống nào khác ở trong tương lai. Hoặc là hiện tại niết bàn luân, nghĩa là mỗi cái trường thuyết họ đều có cái chủ trương của họ, nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là những cái luận thuyết chấp nối, cuối cùng đưa con người tới đau khổ, tới cái chấp chặt, tới cái phiền muộn. Chúng ta có thể phân loại những cái loại thế sai lầm đó thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cái thế vĩnh cửu, tức là cái quan niệm cho rằng bản ngã của chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống đó là trường tồn vĩnh cửu. Tức là thế giới này đó không bao giờ hoại diệt, bản thân con người của chúng ta cũng không bao giờ hoại diệt. Đó là cái thế lâu dài, gọi là trường cửu. Và thứ hai là cái thế hủy diệt, tức là quan niệm chủ trương bản ngã của chúng ta hoàn toàn hủy diệt sau khi mà chúng ta không còn ở trên cuộc đời này. Với quan niệm này đã đưa đến có rất nhiều người bất chấp mọi việc thiện ác nhân quả. Tại vì họ nghĩ rằng là sau khi không còn trên cuộc đời này đó thì là không còn cái gì cả. Cho nên họ chỉ sống ngày nay mà không cần biết ngày mai. Họ thích làm những cái việc hiện tại mà không cần biết những cái hậu quả, những cái hệ lụy có thể xảy ra trong ngày mai hay là những đời kiếp tới nữa. Thành ra vì vậy họ bất chấp mọi sự việc trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, dù nói nhiều đi nữa nhưng mà cả hai cái sự thế này đều sai lầm. Tại vì tất cả đều là những trở ngại lớn trong việc hướng dẫn chúng ta ra khỏi thành trì của bản ngã. Bởi vì bản ngã của con người ghê gớm quá. Bản ngã con người cứ luôn luôn ác nghĩ về mình, ác nghĩ lời cho mình. Thành ra vì vậy thì mới có cái sự tranh chấp giữa chồng vợ, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em, giữa bà con láng giềng với nhau. Cũng chỉ vì bản ngã, cũng chỉ vì thành trì này nó vững chãi quá. Cho nên ai mà đụng tới thành trì bản ngã của mình á, là mình nhất định mình xăng tay áo, nhất định mình ăn thua đủ với họ. Vì vậy, thấy đó, dù cho là thấy trường cửu hay là thấy hoại diệt, cũng vẫn là cái nguyên nhân dẫn chúng ta đi vào trong cái biển khổ sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, cái lầu hoạt thứ tư đó là vô minh. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt. Vì không sáng suốt cho nên chúng ta không thấy được đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai. Hay nói một cách khác là chúng ta không thấy được thực tướng của con người của mình. Chúng ta cũng không thấy được thực tướng của thế giới mà chúng ta đang sống. Thực tướng con người của chúng ta, như quý vị thấy rằng, nếu mà chúng ta đem phân tích ra, xét cho nó kỹ, thì chúng ta không thấy có cái gì là của ta cả. Vậy mà có nhiều người trân quý cái bản thân của mình. Có nhiều người đam mê gìn giữ sắc thân của mình. Lẽ tất nhiên rằng là thân của mình không lo, thân của mình không thương, thì bây giờ mình lo cho ai, mình thương cho ai. Nhưng mà thương quá, lo quá cũng không được. Có người dám sử dụng 3-4 tiếng đồng hồ như vậy để mà trang điểm một cái đầu, để mà mặc một cái chiếc áo, để mà xỏ chân vô trong đôi giày. Có người làm như vậy. Cho nên nếu mà quý vị mà có sửa soạn đó, xin được đề nghị với đại chúng, nếu mà mình có sửa soạn là mình sửa soạn cái nết cho đẹp, chứ đừng có sửa soạn đồ đẹp. Đồ đẹp thì lẽ tất nhiên người ta nhìn vô, đồ ra đồ mà người ra người à. Đồ đẹp mà nết mình xấu thì cũng không ai dám thân với mình đâu. Đồ đẹp mà mình xấu nết nó trở thành kỳ cục. Cho nên nếu mà được mình sửa soạn là sửa soạn cái nết. Tánh mình mà đẹp thì mình có ăn mặc kiểu nào đi nữa người ta vẫn thấy cứ đẹp. Thành nói vì vậy nếu mà chúng ta có sửa thì chúng ta sửa như vậy. Mình không thấy được con người thật của mình, đó là vô minh. Chạy theo ảo ảnh ở bên ngoài rồi mình quên con người của mình. Qua cái lớp màng vô minh đen tối đó, chúng ta thấy vô thường là thường, khổ não là hạnh phúc, vô ngã là có ngã. Con người của mình không đẹp, nhưng mà mình cứ nghĩ mình phải mặc quần áo cho đẹp là đẹp. Thấy sai lầm như vậy. Như vậy đứng về một cái phương diện nào khác, chúng ta thấy vô minh còn là ám chỉ cho trong người chúng ta chưa hiểu được đạo lý, chưa hiểu được vô thường, chưa hiểu được cái sự vận hành chi phối của định luật thiên nhiên, chưa hiểu được sự chi phối của 12 nhân duyên. Chúng ta thấy Đức Phật là người đã thấy được cái đó. Sau khi Đức Phật Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài tư duy, Ngài tỉnh tọa, Ngài thấy được nguyên nhân của đau khổ, thấy được cần phải diệt khổ, và thấy được phương pháp nào dùng để chúng ta diệt được khổ. Và Ngài nắm được cái diện mối hình thành của vòng sanh tử luân hồi qua 12 duyên khởi. Nhờ đó mà Ngài hoàn toàn trút bỏ được mọi sự ràng buộc của phiền não và thực sự sống cuộc sống tự tại giải thoát. Chúng tôi gửi lại hình ảnh của Đức Phật muốn nhắc rằng chúng ta là vị Phật tương lai. Đức Phật Ngài đã làm được thì chắc chắn chúng ta cũng làm được. Kính thưa đại chúng, như vậy trong tinh thần của Kinh Trung Bộ cho chúng ta thấy có 4 loại lầu hoặc nó ràng buộc chúng ta trong kiếp sống luân hồi sanh tử. Cũng theo trong Kinh Trung Bộ, nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi cái sự ràng buộc và nguyên nhân dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải sử dụng 7 phương pháp để chúng ta thực hiện. Kính thưa đại chúng, 7 phương pháp này không những có tính cách đạo đức mà nó còn phù hợp với cái khoa tâm lý trị liệu của ngày nay. Điều đó chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật rất hay, rất có giá trị, mà hiện tại vẫn còn là kim chỉ nam, vẫn còn là tài liệu quý giá cho những nhà bác sĩ, cho những nhà bác học, cho những nhà tâm lý học, cho những nhà xã hội học nữa. Trước và trên hết, xin giới thiệu đến đại chúng thấy tất cả các pháp. Thấy tất cả các pháp nghĩa là chúng ta chú tâm quan sát bằng cái trí tuệ của mình. Chúng ta phải làm thế nào đó để tự làm chủ cho chính mình. Làm chủ chính mình chưa đủ và chúng ta còn kiểm soát tất cả những đối tượng ở bên ngoài đúng với chân tướng của nó. Tại vì có nhiều khi chúng ta không làm chủ lấy mình. Những ai làm chủ lấy mình rồi mà chúng ta không kiểm soát những cái hiện tượng, những cái đối tượng ở bên ngoài thì chúng ta vẫn thấy có cái sự thiếu sót. Thành vì vậy, làm chủ chính chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải kiểm soát được đối cảnh ở bên ngoài, gọi là trần cảnh, để cho chúng ta không còn chạy theo trần cảnh, để chúng ta thấy được chân tướng của nó. Vì vậy Đức Phật ngài dạy, dạy chúng ta trong hai phương cách chú tâm về phương diện nội tại. Thứ nhất là chúng ta chú tâm hợp lý, và thứ hai là chú tâm phi lý. Chú tâm hợp lý là sao? Thí dụ như bây giờ quý vị đang ngồi trong đạo tràng này, đang nghe pháp, theo dõi nghe pháp mà tuyệt đối không nói chuyện, thì như vậy quý vị thấy rằng mình đang chú tâm hợp lý hay là phi lý? Mình đang chú tâm hợp lý. Còn bây giờ đó, mình ngồi trong đạo tràng này nghe pháp, nhưng mà mình không chịu nghe pháp, mình lo nói chuyện, mình lo chú tâm tới vấn đề nói chuyện, thì như vậy là chú tâm phi lý, tức là chúng ta đi ngoài cái đề mục mà chúng ta có cái ý định. Ý định của chúng ta là ngồi trong đạo tràng này nghe pháp để sửa, để tu, để gàn lọc thân tâm tư tưởng của mình. Mà bây giờ mình là chú tâm tới cái vấn đề khác nữa. Có người còn vui hơn nữa, nghe người ta nói chuyện gia đình của người ta, nghe người ta nói chuyện những bè bạn ở bên ngoài không phải chuyện của mình, nhưng mà mình vẫn cứ thích nghe. Nghe ké thì được, nhưng mà mình khổ đời là tại vì sao? Mình nghe rồi tâm mình lại dao động, mình chạy theo họ. Đó là sự chú tâm phi lý, mà chúng ta đừng bao giờ tập kiểu nghe ké như vậy. Về phương diện bên ngoài, đối tượng có hai pháp: pháp đáng chú tâm và pháp không đáng chú tâm. Pháp đáng chú tâm, chẳng hạn như chúng ta đang đi đường, thấy một người homeless, người ta cần ăn, nhưng mà người ta không có gì ăn. Mình mới ở chợ Việt Hoa đi ra, mới mua mấy cái nấm xôi vò. Bây giờ mình khởi lên cái niệm, mình có đầy đủ phước báo, cho nên mình có được thức ăn ngon như thế này. Bây giờ anh homeless này, anh thiếu phước đức, thôi bây giờ mình nhường cái phần phước báo của mình cho anh chàng homeless này. Pháp này gọi là pháp đáng chú tâm. Chú tâm đến những việc làm có ý nghĩa, chú tâm đến việc mình trải rộng cái tâm của mình đến người khác. Nhưng mà bây giờ mình đi chợ ra rồi, mình mua hết đồ đạc rồi, nhưng mà còn tiền dư ở nhà mình đem đi, có bạn rủ mình, thôi bây giờ trên đường về có cái casino nó gần đó, mình ghé vô để giải trí một chút. Thì như vậy cái pháp này có đáng chú tâm hay là không đáng chú tâm? Pháp này không đáng chú tâm. Tại vì mình biết rằng là vô casino rồi đó, không biết chừng á, mình còn bán sale những cái đồ mà mình đi chợ rồi đó. Tại vì thua bài thì bây giờ làm sao, muốn gỡ lại thì phải bán sale cái đồ mình mua. Xin đề nghị với đại chúng, nếu mà gặp trường hợp đó đừng có bán sale. Tại vì vợ con đói hay là chồng con đói, cho nên nếu mà có lỡ thua thì thôi đi về đi. Đó là những cái pháp không đáng chú tâm. Như vậy nếu chúng ta chú tâm vào các pháp không đáng chú tâm, thì các cái lầu hoặc hay là những cái sai sự đó, nó chưa phát sanh thì nó sẽ phát sanh. Nhưng mà khi đã phát sanh rồi thì nó lại sẽ có cơ hội để nó tăng trưởng. Cho nên xin đại chúng lưu ý cho chỗ này. Trái lại, nếu mà chúng ta chú tâm hợp lý vào các pháp đáng chú tâm, thì những lậu hoặc mà đã sanh rồi đó, nó sẽ hoại diệt. Những lậu hoặc hay là những sai sự chúng ta không có ở trong tâm, nó sẽ không có cơ hội để mà nó phát triển. Thành ra vì vậy, chú tâm hợp lý và chú tâm không hợp lý, hay là pháp đáng chú tâm và pháp không đáng chú tâm, nó hết sức là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà trong cuộc sống thực tại này, nếu quý vị thuộc nhiều kinh điển thì tốt, nếu quý vị hành trì thiền niệm Phật kinh hành càng nhiều bao nhiêu tốt bao nhiêu, nhưng mà nếu không có điều kiện thực hành những cái điều đó thì quý vị chỉ nhớ cho bốn cái vấn đề: chú tâm hợp lý và chú tâm không hợp lý, pháp đáng chú tâm và pháp không đáng chú tâm. Bây giờ chúng ta thấy pháp chú tâm hợp lý, chúng ta lưu ý, mà pháp chú tâm không hợp lý, chúng ta đừng có cái chú tâm. Tức là chú tâm hợp lý thì chúng ta ráng mà chú tâm. Chú tâm không hợp lý, chúng ta đừng có chú tâm. Pháp đáng làm, chúng ta phải làm, mà pháp không đáng làm, chúng ta không nên làm. Tại vì biết rằng khi mà chúng ta dây dưa vô rồi đó, thì thế nào một ngày nào đó chúng ta bị nó sai sửa chúng ta. Cho nên có nhiều người nói với chúng tôi rằng là: dạ thưa thầy, trong cuộc đời con cái gì con cũng thử qua, bài bạc cũng có mà hút sách cũng có, cái gì cũng có hết á, nhưng mà con không bị nó tiêm nhiễm. Kính thưa đại chúng, nói thì dễ lắm, nhưng mà rồi nó nhiễm lúc nào mình không hay. Chính có những trường hợp đã xảy ra trong ngành tình báo tại Mỹ này, có những trường hợp FBI nó muốn theo dõi những người mà buôn bán những đồ không có hợp pháp đó, nhưng cho người nằm vùng. Mà cho người nằm vùng thì làm sao? Phải sử dụng giống như những người nghiện. Đến một lúc nào đó nghiện rồi về chữa không được, chết luôn. Cho nên đừng nói rằng là tôi không nghiện. Có nhiều khi người ta nói rằng chơi dao thì có ngày đứt tay. Điều đó nó đơn giản lắm, nhưng mà chúng ta biết rằng quả thật mình cầm dao không đứt nhiều thì đứt ít, chứ còn không thể nói rằng là không đứt tay được. Chúng ta thấy rằng những pháp nếu không phải là thiện pháp đó, chúng ta phải coi chừng. Đó là con đường mà chúng ta có thể hủy diệt được các cái lậu hoặc bằng cách thấy chân tướng của tất cả các pháp. Đối với người học Phật, chúng ta cần phải lưu ý ở chỗ này. Thứ hai là điều phục. Điều phục tức là chúng ta tự chế ngự lấy bản thân của chúng ta. Chúng ta tự thúc liễm thân tâm, làm thế nào đó để sáu căn của chúng ta được thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, điều phục như cái lần mà chúng tôi nói chế ngự. Chế ngự tức là chúng ta tự không theo cái bản năng của mình. Thí dụ như bây giờ một người mà nghiện hút thuốc, một ngày 10 điếu chẳng hạn. Bây giờ sau khi nghe thầy Đồng Trung nói pháp ở chùa Dược Sư, mình về nhà mình chế ngự bằng cách bỏ bớt một ngày 2 điếu. Nếu mà có ai ăn trầu, bây giờ mình phát nguyện ăn một ngày một lần thôi. Đó là chế ngự, tức là những tham muốn tầm thường của mình, mình quyết định mình bỏ. Đó là chế ngự, thúc liễm thân tâm của mình. Bình thường á, có nhiều người nó thèm chết chịu không nổi. Có nhiều người nói rằng là vắng đi một ngày mà không hút thuốc đó, là giống như cái bệnh to. Như vậy là không chế ngự được. Khi mà chúng ta tiếp xúc giữa các căn với các trần thì các thức đó nó sanh. Đó là những điều hết sức là nguy hiểm, không thể đo lường được. Nếu sáu căn mà không điều phục đúng đắn thì rồi nó dẫn dắt chúng ta đi về đâu, chúng ta không biết được. Rất có thể như bây giờ một cái anh chàng mà nghiện ngập với thuốc, nó làm cho mình lâng lâng như thế nào đó. Nhưng mà bây giờ không có tiền, nó thúc đẩy mình phải làm thế nào để có những cái cảm giác đó. Thì bây giờ làm sao? Phải đi ăn trộm. Mà đi ăn trộm á, thì chắc chắn là mình bị bắt. Không bắt lần này thì cũng bị người ta bắt lần khác. Như vậy rồi rốt cuộc mình cũng phải bị tù tội. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là căn tiếp xúc với trần, có những thức, có những cảm giác, nó dẫn chúng ta đi vào con đường nguy hiểm. Với cái tâm niệm sai lầm, chắc chắn sáu căn của chúng ta sẽ bị lôi cuốn và đắm chìm trong cái sức hấp dẫn của sáu trần. Nghĩa là khi mà mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm các cái vị thơm ngon, thân tiếp xúc những xúc chạm mềm dịu, thì các tình cảm nội tại trong con người của chúng ta nó phát khởi. Chẳng hạn như là thương, ghét, hận, thù, cũng từ đó mà nó phát sanh. Thành nó như vậy, muốn cho sáu căn tiếp nhận sáu trần mà không bị tình cảm nó chi phối, một mặt chúng ta phải dùng đến cách thấy tất cả các pháp để chúng ta điều phục, để chúng ta nhìn rõ tất cả các chân tướng, các hiện tượng nội tại của chúng ta cũng như là ngoại tại ở bên ngoài. Mặt khác chúng ta phải nhiếp phục sáu căn của mình, tức là chúng ta tập cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý của chúng ta, khi mà chúng ta tiếp nhận sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì chúng ta phải tiếp nhận một cách bình thường. Có lẽ nghe qua quý vị cảm thấy khó làm, nghe qua quý vị cảm thấy mình chưa phải tu, mình chưa phải Bồ Tát, mình chưa phải Phật, có lẽ mình làm không được. Nếu mà quý vị nghĩ như vậy là chúng ta tự coi thường khả năng của mình. Phải biết rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng. Một người nào đó làm được thì chúng ta làm được. Cái điều là chúng ta chưa chịu dấn thân thôi. Dấn thân mà kiểu liều mạng rồi đó là mình không có ngán. Tại vì chết là hết mà mình không sợ chết. Nhưng mà liều mạng là đừng có liều thí mạng với người ta đó thì được. Chứ còn mình liều mạng là mình đã tu á, chết bỏ. Chừng nào mà chưa đắc đạo đó là mình chưa thôi. Giống như Đức Phật vậy. Kính thưa đại chúng, Đức Phật là người nói thêm một cái từ ngữ nó hơi lãng mạn cũng được mà du côn cũng được á, là chịu chơi lắm. Khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài phát nguyện nếu mà không đắc đạo thì dù là cho xương tan thịt nát Ngài cũng không đứng dậy khỏi gốc cây này. Có ai dám nguyện vậy không? Không dám nguyện đâu. Tại biết chừng nào mà đắc đạo kiểu này là chắc là chết rụt ở dưới gốc cây rồi. Nhưng mà trong 49 ngày tư duy, Ngài đắc đạo. Thực ra mới nghe mình thấy Ngài liều mạng. Nhưng mà Ngài liều mạng không phải không có lý do. Bởi vì Ngài biết rằng thà là chết dưới gốc cây ấy, nó còn khỏe hơn là bị đau khổ nó rầy vò. Cái người mà lang thang đầu đường xó chợ bị đau khổ vì tình đời đen bạc ấy, nó còn đau khổ hơn nhiều. Cho nên thà là mình chết dưới gốc cây mà có vinh dự là mình tìm đạo mà mình chết. Bây giờ mà chết vì một cái lý do dành ăn với nhau mà bắn chết là cũng thấy vô duyên rồi. Cho nên Đức Phật Ngài dạy, nếu sống mà không nhiếp phục sáu căn các hoặc có tính cách tàn phá và hủy hoại, rất có thể nó sẽ sanh khởi. Nhưng nếu sống chế ngừa sáu căn thì những lầu hoặc mang tính cách tàn phá và hủy hoại đó nó không thể phát sinh được. Đó là cái con đường diệt trừ lậu hoặc bằng cách chúng ta điều phục. Nói như vậy, tự điều phục bản thân và tâm của mình hết sức là quan trọng. Cho nên xin khuyến khích đại chúng, nếu mà chúng ta có mong cầu một cái gì đó thì chúng ta phải nhìn lại. Đừng nên mong cầu quá độ. Mong cầu quá độ sẽ có ngày chúng ta khổ. Có thể được và có thể không được. Được thì chúng ta lại khổ vì giữ, mà không được thì chúng ta cảm thấy bất mãn. Cuối cùng rồi chúng ta vẫn là cái người khổ. Cho nên tập hành biết đủ để chúng ta tu tập. Kính thưa đại chúng, thứ ba là chúng ta tỉnh thức. Bậc tu hành cũng như là các Phật tử, một khi mà chúng ta biết tu, một khi mà chúng ta biết dùng một nhu cầu cần thiết nào đó, thì chúng ta phải có sáng suốt nhận định. Nhận định về những cái lợi ích thiết thực của nó. Đừng để tâm của chúng ta ưa thích những cái vật dụng này. Cũng đừng để cho tâm của chúng ta chê vật dụng này, vật dụng kia. Và nhất là chúng ta phải tập sống cái hành tri túc, tức là biết đủ, để chúng ta không bị đắm chìm trong xa xí phẩm. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ cần những nhu cầu cần thiết cho đời sống của chúng ta mà thôi. Đừng có nhiều quá. Nếu nhiều quá đó thì chúng ta là trở thành người bị nô lệ cho những vật chất ở bên ngoài. Cuộc sống thế tục của các Phật tử thì như vậy. Đối với cuộc sống tu hành của chư Tăng Ni, mặc dù có vẻ nó không có giúp ích gì cho các Phật tử ở bên ngoài, nhưng mà chúng tôi cũng xin được nhắc ở đây để đại chúng hiểu trong việc tu học và việc hộ đạo, làm tròn bổn phận của người Phật tử tại gia. Cuộc sống tu hành của các thầy luôn luôn sống một cuộc sống giản dị thanh bần. Những vật dụng trước tiên là áo mặc. Quần áo mặc là những y phục khi mặc vào mục đích là để tránh nóng hay là tránh lạnh, tránh mũi mồng, để che thân thôi, chứ không phải vì đẹp, không phải vì xê xua. Thành ra quý vị mà có đến với các thầy các cô có cúng dường cũng phải ý thức chỗ này. Đừng có cúng dường đồ đắt quá, tốn tiền. Tại vì các thầy sống đơn giản. Thứ hai là cơm ăn. Khi dùng vật thực chỉ với cái mục đích dùng của cúng dường đàn na thí chủ để cho no lòng, để giữ cái thân này, để mà tu, chứ không phải để mà ăn. Không phải để vui chơi, không phải vì dục lạc, không phải vì bồi dưỡng thân này để cho nó có duyên dáng. Cho nên chỉ cần ăn đủ sống thôi. Không phải tô điểm nhan sắc cho xinh đẹp, mà chỉ giữ gìn và duy trì cho thân thể được quân bình, để mà tu, để mà sống cuộc sống phạm hạnh. Thành ra vì vậy, đối với các Phật tử, nếu mà có phải hộ đạo, phải biết hộ đạo. Đừng cho các thầy ăn uống nhiều quá. Ăn uống nhiều quá lỡ bệnh cũng chết như thường. Mà ăn uống mà không có, bệnh cũng chết như thường. Cho nên gần gũi các thầy, phải cho các thầy ăn đúng cái cách của các thầy. Cho ăn nhiều quá rồi á, một hồi nó cũng sanh ra nhiều chuyện. Có thể là mình cho ăn rồi mình nói thì cũng không có phước. Mà cho các thầy ăn mà các thầy không ăn á thì cũng giận. Cho nên mình phải hiểu rằng hộ đạo nó quan trọng cỡ nào. Khi mà đến các thầy phải hiểu được cái quy luật ở trong thiền môn. Các thầy chỉ ăn để giữ thân mạng mà tu, để duy trì thân thể cho quân bình, để sống cuộc sống phàm hạnh. Cho nên đến với các thầy đó, khi thấy các thầy các cô cần cái gì, mình chỉ thỏa mãn những cái đó thôi. Đừng có thấy nó sale rẻ quá, cứ mua về để đóng đó. Để đóng có nhiều khi ăn không hết cũng là tốn tiền. Nếu mà các thầy không ăn thì sợ các Phật tử giận, ráng mà ăn. Ăn một hồi là bệnh, bệnh thì làm sao? Rồi mình lúc đó mình nói là ô thương thầy quá. Thương thầy cái kiểu đó là thầy mau chết lắm. Cho nên thương mà không khéo đó trở thành hại. Người Phật tử hộ đạo là phải biết cần cái gì mà mình giúp cái gì. Nếu không á, là vô tình mình là làm các thầy hư. Cho nên mình chỉ thấy các thầy cần cái gì, mình giúp cái đó là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, thứ ba là chỗ ở trong cái cuộc sống đơn giản của các thầy. Các thầy chỉ cư ngụ trong tỉnh thất, phải biết rằng đó chỉ là phương tiện để tránh nguy hiểm về thời tiết mưa gió, để tránh thú dữ, nhất là để có nơi thanh vắng phù hợp trong vấn đề hành đạo như là tham thiền, quán tưởng vân vân. Thành ra chỗ ở của các thầy cũng không nên xê xua nhiều. Giường cao nệm tốt, nếu mà Phật tử có tốt á, thương các thầy đừng có suối, đừng có xuống mà nằm nệm cao, đừng có xuống mà nằm nệm dày, đừng có tập hư cho các thầy. Có nhiều khi có những Phật tử cúng dường, các thầy không nhận là Phật tử buồn, nó chê. Nhưng mà nhận rồi đó, có nhiều khi các thầy khó sửa. Cho nên phải ý thức được vai trò hộ đạo của mình. Và thứ tư của các thầy cần trong tứ y pháp là thuốc uống. Thuốc uống là để ngừa tật bệnh hay là trị bệnh. Phải biết rằng chỉ dùng để làm dịu những cơn đau hoặc là trừ khử, ngăn ngừa những cái bệnh hoạn nguy hiểm có thể gây ra trong cái việc tu hành. Đó là bốn y pháp của các thầy. Đối với các Phật tử thực sự, nếu mà quý vị học và hành điều này thì chúng tôi nghĩ cũng có lợi ích trong cái cuộc sống hiện tại. Tại vì quý vị biết có rất nhiều người có tiền, đi làm có tiền, mình không biết làm gì cho nên ngày nào cũng đi mua quần, ngày nào cũng đi mua áo, rồi ngày nào cũng đem đồ đi cho, mất công đi mua, tốn tiền, rồi lại mất công đi năn nỉ người ta lấy nữa. Đối với người tu, chúng ta cần phải tỉnh thức, biết chúng ta sử dụng cái gì, làm cái gì đúng chỗ, đúng nơi. Có như vậy, chúng ta không hoang phí đi cái phước báo của chúng ta. Thực sự trong cuộc đời của chúng ta mà có được như ngày hôm nay, đó là nhờ phước báo. Nếu mà chúng ta không biết giữ, chúng ta hoang phí cái phước báo của chúng ta, đến một ngày nào đó hết phước rồi, ngày đó là cái ngày khổ thân tới rồi. Người xưa, nhất là người Trung Hoa, có câu nói như thế này: hữu tiền thường ký, vô tiền nhật. Tức là cái ngày mà mình có tiền đó, nên nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ hết tiền. Tức là nếu mà chúng ta có phước báo mà chúng ta cứ ăn tiêu xài phá, không biết gìn giữ, một ngày nào đó chúng ta sẽ hết. Cách mà chúng ta gìn giữ là chúng ta dùng cái phước báo hiện tại để chúng ta tu, để chúng ta bố thí, để chúng ta cúng dường. Đó là cái cách mà chúng ta gìn giữ cái phước báo. Còn mà có tiền rồi đó là chúng ta trở thành cái người cao ngạo, coi thường cuộc đời, coi thường tất cả mọi người. Đối với mọi người, mình cứ nghĩ là không ai có tiền bằng mình. Đối với mọi người, mình cứ nghĩ là không ai đẹp bằng mình. Thì đến một ngày nào đó mà hết phước báo rồi đó, là cái ngày đó là cái ngày khổ sở nhất đời. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta phải ý thức và gìn giữ cái huệ mạng của mình. Cho dù là quý vị ở tại thế gian, nhưng mà nếu giữ được năm giới, là quý vị đã giữ tròn cái huệ mạng của mình. Mình giữ tròn huệ mạng có nghĩa là chúng ta luôn luôn tô bồi phước báo mà chúng ta có. Thứ tư là kham nhẫn. Đối với người mà biết tu học, chúng ta không bao giờ than van, cũng không bao giờ phàn nàn, dù là chúng ta gặp bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào. Lẽ tự nhiên trong cuộc đời chúng ta không mong cầu những cái gì khó khăn đến với mình. Nhưng mà nếu có phải gặp những cái chướng nạn trong cuộc đời, chúng ta không nên than van, không nên phàn nàn, cũng không đổ thừa cái trách nhiệm cho bất cứ một ai cả, mà chúng ta phải đối diện với sự kiện trong hiện tại. Chúng ta phải có cái thái độ chấp nhận, kham nhẫn mọi sự gian khổ, mọi sự thiếu thốn hay là nghịch cảnh xảy đến với chúng ta. Có như vậy đó, chúng ta mới có thể phá bỏ được cái sự ràng buộc của ái dục. Bởi vì rất nhiều lần chúng tôi nói với quý vị, ái dục hết sức là nguy hiểm. Nếu chúng ta không có cái sự kham nhẫn thì chúng ta không thể nào phá bỏ được cái sự ràng buộc đó. Đức Phật ngài từng dạy: này hiền giả, thế nào là diệt trừ lậu hoặc bằng kham nhẫn? Trong giáo pháp của Đức Phật ngài xác định một vị tỳ kheo hay là một người Phật tử, nếu mà chịu khó suy nghĩ cho đúng đắn là cái người biết chịu đựng. Nói như vậy không phải chỉ có xuất gia không thôi, mà tất cả các Phật tử tại gia, nếu mà ai có suy nghĩ đúng đắn là những người đó là người có sức chịu đựng. Người mà có sức chịu đựng chắc chắn người đó sẽ thành công. Câu nói này mới nghe qua quý vị cứ nghĩ thầy Đồng Trung là nói không có căn cứ, nhưng mà đó là một câu nói bàn bạc trong nhân gian. Người ta thường nói đại phú do thiên mà tiểu phú do cần, tức là giàu lớn á là do trời cho, mà giàu nhỏ là do cần kiệm chứ gì, phải không? Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không kham nhẫn, không chịu đựng mọi gian khổ thì chúng ta không thành tựu được việc lớn. Nếu quý vị là người con ở trong một cái gia đình tỷ phú, quý vị là đứa con mà ăn chơi phá sản đó, thì cha mẹ có dư tiền rừng bạc biển cũng không dám giao cho quý vị đâu. Tại vì biết chắc rằng giao một hồi là phá sản ngay. Mà nếu có giao tài sản đó thì phải giao cho cái đứa con có bản lãnh, có kham nhẫn, có tài, thì cái cơ hội có thể giữ được. Cho nên kham nhẫn là một trong những cái yếu tố hết sức là quan trọng. Mà đối với người mà có kham nhẫn là cái người có cái sự suy nghĩ đúng đắn. Có suy nghĩ đúng đắn mới có thể chịu đựng được cảnh nóng lạnh, cảnh đói khát, cảnh mũi mòng, sương gió, rắn rết, chịu đựng được những cái lời bực mình. Nếu mà quý vị không có một sự suy nghĩ đúng đắn, không thể nào chịu nổi những cái lời mà sóc gan móc họng đâu. Có đúng không? Những lời mà sóc gan móc họng á, phải biết rằng là phải có cái sự hiểu mới được. Hiểu đúng đắn mới có thể tha thứ được. Một người mà không có suy nghĩ đúng đắn, người đó sẽ không bao giờ nở một cái nụ cười khi mà nghe người ta chửi mình. Bây giờ quý vị là cái người suy nghĩ đúng đắn, là người có bản lãnh, tức là người có kham nhẫn. Mà người có kham nhẫn phải đòi hỏi cái người có tu học phải có thực tập. Làm được như vậy chứng tỏ rằng chúng ta là người có can đảm, dám đương đầu với tất cả những cảm giác, có thể nói là đau đớn mãnh liệt cũng có, nhức nhối cũng có, khó chịu cũng có, khốn khổ và nguy hiểm, kể cả bản thân của mình cũng có thể làm được. Kính thưa đại chúng, đối với những người thiếu kham nhẫn, các lầu hoặc có tính cách tàn phá sự phát sanh, không có khả năng để thành tựu đạo nghiệp. Thế nên nói như vậy, người mà có kham nhẫn là người làm cho tất cả các lậu hoặc tàn phá không thể phát sanh được, là người có khả năng thành tựu đạo nghiệp. Nhưng mà ít ra trong cuộc đời này, nhờ sự kham nhẫn mà những lậu hoặc mang tính cách tàn phá nó không thể sanh được. Đây cũng là điều khích lệ nhất. Nếu chúng ta có tánh kham nhẫn, chắc chắn những cái khó khăn chướng ngại chúng ta sẽ không thấy khó khăn chướng ngại, tại vì chúng ta chịu đã quen rồi, tại vì chúng ta có thể làm được, có đủ khả năng, cho nên chúng ta không thấy những cái điều đó là cái điều khó khăn với chúng ta. Nếu chúng ta làm được như vậy, gọi là chúng ta trừ được các lậu hoặc bằng cái đức tánh kham nhẫn của mình. Thứ năm là từ bỏ. Nói là từ bỏ là khi gặp những hoàn cảnh khó khăn không thể tránh được, thì chúng ta phải có cái thái độ sẵn sàng chấp nhận và đương đầu, mà không than van, cũng không chạy trốn. Nhưng mà tốt hơn hết á, là chúng ta nên từ bỏ những cái nơi nguy hiểm xấu xa, để chúng ta không có bị quấy rầy trong khi chúng ta cần đang tu học, cần đang yên tình để mà hành đạo. Nói như vậy, điều trước tiên á, là chúng ta không nên cư ngụ những nơi có nhiều thú dữ. Chúng ta không nên vào những rừng sâu vực thẳm, nhất là tránh xa những bạn bè không có chánh niệm. Và chúng ta không nên đến những nơi ồn ào náo nhiệt ở trong cuộc đời. Bởi vì nếu mà chúng ta không tránh xa những nơi nguy hiểm và những người không có chánh niệm và thiếu vững chãi, thì sự sợ hãi và sự kinh hoàng đó nó làm cho thân tâm của chúng ta dao động. Tại vì đến một cái người mà thiếu chánh niệm, thiếu vững chãi, dù cho là cái việc đó nó không có nghiêm trọng, người bạn của chúng ta thiếu vững chãi, thiếu chánh niệm rồi, họ làm chúng ta một hồi khủng hoảng luôn, tạo cho chúng ta một cái sự sợ hãi. Cho nên tránh được cứ tránh. Cái thứ hai đó, cũng cần tránh xa những cái người bạn thiếu chánh niệm và vững chãi, nếu không một ngày nào đó cái tánh hung dữ của chúng ta nó sẽ nổi dậy. Nếu chưa có, nó sẽ có cơ hội phát sanh. Và nếu đã có rồi, thì nó là có cái cơ hội tăng trưởng. Con người, chúng ta quý ở cái sự hiểu biết và đạo đức. Chúng ta là một trong những cái loài động vật có trí tuệ nhất trong tất cả các loài động vật. Nhưng mà đến khi mà tánh hung hăng nó nổi lên rồi, chúng ta không có trí tuệ, thì chúng ta cũng không thua gì tất cả những cái loài động vật khác. Cho nên tánh hung dữ mà có, một phần có thể là do từ tánh của chúng ta có mà sinh ra, một phần là chúng ta chơi với những người bạn không có chánh niệm và thiếu vững chãi. Cho nên tránh được cứ tránh. Cái thứ ba là lười. Lười biếng sẽ phát sanh. Thí dụ như quý vị là người Phật tử siêng năng, đi về chùa tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, bây giờ chơi với những người bạn mà thiếu chánh niệm, thiếu vững chãi, họ bàn ra: ôi, ngày nào cũng đi chùa làm gì, tới đó có lợi ích gì đâu, đi casino vui hơn, rủ mình đi. Thì như vậy làm sao? Bữa nay mình nói thôi, tại vì tôi nể chị cho nên tôi đi đó nha, bữa khác là tôi không có nể đâu á. Nhưng mà nể được bữa nay rồi, ngày mai tôi nể chuyện bữa nữa đó nha, bữa khác là tôi không có nể nữa đâu á. Nể tới lần thứ ba rồi đó, tới lần thứ tư rồi, chị có đi không rủ tôi đi với, là mình hết vững chãi rồi, bắt đầu mình sanh lười ra rồi. Tới chùa làm sao mà cứ nghe các thầy tụng kinh tụng bắt mỏi miệng, ngồi thiền ngồi bắt đau lưng mà không có cái lợi ích gì cả, bắt đầu lười nó phát sanh. Một khi mà lười biếng mà phát sanh rồi, thì chúng ta sẽ nhìn đời bằng cái con mắt âu sầu than vãn. nhìn cuộc đời bằng thảm não. Tại vì mình nhìn tới ai mình cũng thấy là chán nản như mình hết á. Một cái người lười nó sẽ không bao giờ có cái sinh khí để mà sống. Thành ra vì vậy đó, có người thường nói rằng đối với một cái người lười không làm được cái gì cả. Một cái người dốt còn có thể học giỏi, chứ còn người lười thì không bao giờ giỏi được. Tại vì đụng tới cái gì là cũng bằng ra hết trơn, thì không có cái gì mà giỏi được hết á. Do vậy mà các lậu hoặc chúng ta không thể trừ được. Vì lý do đó mà chúng ta phải diệt trừ các lậu hoặc bằng cách là mình phải từ bỏ những cái nơi tù lạc, tức là những nơi tứ độ tường, những nơi mà hung hiểm, những người bạn thiếu chánh niệm, thiếu vững chãi. Ngay cả cho dù là ai có thương mình đi nữa, nếu mà tránh được vẫn cứ tránh. Tại vì thương có ngày rồi sẽ dẫn mình vào cái hố thẳm của thương yêu, mà lúc đó rồi đó đùng một cái là bức, là mình lại rơi vào cái khổ là ái biệt ly khổ. Mình thương nhiều quá mà bây giờ người kia không sống chung với mình là mình khổ. Cho nên cuối cùng mình từ bỏ tất cả, ngay cả thương ghét, những cái gọi là thân thương triều mến đó, nó cũng là cái nguy hiểm mà nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ bị đam mê, bị những cái hệ lụy đau khổ trong cuộc đời. Cho nên chúng ta phải sắm một cặp thắng cho nó giỏi, cho nó chắc. Nếu mà đến lúc cần thắng là mình phải thắng, đừng để nó tuột dốc. Tuột dốc rồi nó sẽ rơi vào cái hố thẳm của đau khổ. Thứ sáu là chúng ta dứt khoát tư tưởng. Dứt khoát tư tưởng ở đây là muốn nói đến cái việc dứt bỏ những cái vòng niệm. Có ba thứ vòng niệm mà theo thuật ngữ của Phật giáo gọi là tà tư duy. Một là suy nghĩ về dục lạc, hai là suy nghĩ về ác tâm, và ba là suy nghĩ về cái phương kế để mà hãm hại người ta. Suy nghĩ về dục lạc tức là mình khai thác ra những thú vui ăn chơi ở trong cuộc đời. Suy nghĩ về ác tâm tức là trong tâm của mình luôn luôn chất chứa những hận thù. Đến với người này mình cũng hận thù, đến tới người kia mình cũng hận thù, cả đời gặp ai mình cũng hận thù. Thì như vậy trong cuộc đời của mình sẽ đau khổ lắm. Suy nghĩ những cái phương pháp để hãm hại người khác là trong đầu của mình máy móc lắm. Đụng tới ai á, thấy người ta vui cười vậy cho mình muốn suy nghĩ mình làm cho người kia đau khổ. Người kia mà không đau khổ là mình không vừa lòng. Có những người là có cái tâm kỳ lạ vậy, thích vui trên cái sự đau khổ của người khác. Cho nên thấy người nào mà có cái mặt nhẫn nhơ dễ thương là thấy mình ghét rồi. Là tại vì trong tâm của mình á, mình không có vui được. Cái đó gọi là tà tư duy. Mình không muốn ai hơn mình, mình không muốn ai vui vẻ hơn mình, cho nên mình phải hãm hại. Nói chung là tất cả các pháp không lương thiện. Kính thưa đại chúng, tư tưởng của chúng ta thường hướng đến các pháp không lương thiện, tức là chúng ta chú tâm đến các pháp không đáng chú tâm. Như vừa rồi quý vị nhớ đó, có những cái pháp chúng ta phải chú tâm và có những pháp chúng ta không đáng chú tâm. Thì cái pháp không lương thiện là cái pháp không đáng để mà cho chúng ta chú tâm. Đối với các pháp không đáng chú tâm thì chúng ta không chú tâm. Vì vậy những cái lậu hoặc chưa có phát sanh thì nó không có cơ hội phát sanh, mà khi đã phát sanh rồi thì mình có cơ hội mình tiêu diệt. Còn nếu không, nếu mình chú tâm vào những pháp không đáng chú tâm thì các cái hoặc chưa phát sanh thì nó sẽ phát sanh, mà phát sanh rồi nó sẽ tăng trưởng. Vì vậy muốn thoát khỏi sự ràng buộc các lậu hoặc, chúng ta phải chấm dứt, chúng ta phải đoạn trừ, chúng ta phải tiêu diệt tư tưởng không lương thiện. Đó là dứt khoát tư tưởng. Dứt khoát tư tưởng nói một cách vắn tắt, ngắn gọn mà mạnh mẽ là chúng ta không nên tư duy những cái có lợi cho mình và có hại cho người khác. Cái thứ bảy là tôi luyện ý chí, tức là chúng ta phát huy năng lực tinh thần của mình. Năng lực tinh thần mỗi người chúng ta ai cũng có. Cái điều là chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Có người biết mà không muốn phát huy cái tinh thần, cái năng lượng của chúng ta. Thành ra vì vậy, muốn thành tựu được đạo nghiệp, muốn thành tựu được sự nghiệp trong cuộc đời, là chúng ta phải tôi luyện ý chí. Mà đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta có 7 cách để chúng ta tôi luyện ý chí. Thứ nhất là niệm giác chi. Niệm giác chi là giúp chúng ta luôn luôn tỉnh giác, để chúng ta ghi nhận và biết rõ tất cả những hành động, từ lời nói đến ý nghĩ và việc làm của mình một cách chân thật. Đó là niệm giác chi. Thứ hai là trạch pháp giác chi, nghĩa là chúng ta phải lựa chọn để chúng ta thấy đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, và đâu là nơi mà chúng ta cần diệt khổ, và đâu là con đường dẫn đến diệt khổ. Tức là chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta phải có cái sự lựa chọn. Lựa chọn có nghĩa là chúng ta thấy được cái lợi ích cho bản thân và lợi ích cho người khác. Cái nào mà có lợi cho bản thân mà không có lợi cho người khác, chúng ta cũng nên từ bỏ. Và cái thứ ba là tinh tấn giác chi, tức là chúng ta tinh tấn giọng mạnh. Thí dụ như bữa nay dù có trời mưa hay là nắng, khi đã nói đúng ngày thứ bảy, có thầy đồng trung thuyết pháp với chùa Dược Sư là phải về nghe pháp. Đó gọi là tinh tấn. Dù là chuyện gia đình như thế nào đi nữa, mình cũng quyết định dẹp bỏ, tại vì thời pháp không ràng buộc hôm nay hay quá, cho nên mình phải từ bỏ, bỏ hết tất cả để mà tinh tấn, để mà về chùa mình nghe pháp. Thì cái đó gọi là tinh tấn để mà dũng tiến trên đường đạo. Cái thứ tư là hỷ giác chi, tức là chúng ta vui vẻ. Có vui vẻ chúng ta mới cảm thấy phấn khởi. Mà có vui vẻ, có phấn khởi thì chúng ta mới dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Thành ra vì vậy đó, trong gương mặt của con người, nhìn vào gương mặt của mỗi người, chúng ta đoán được tâm trạng của người đó. Chúng ta thấy người đó đang có thành công hay là đang thất bại, tại vì gương mặt mình biết liền. Mặt mà vui tươi, mình nghĩ là chắc người này chắc mới làm ở trong sở rồi được cái tiền bonus người ta thưởng, cho nên là mình biết rằng người này là đang có chuyện vui. Nhưng mà gặp cái gương mặt bí xị của một anh thanh niên nào đó, mình biết rằng anh này chắc mới bị bồ đá. Nếu mình nhìn mình biết liền. Cho nên đối với người học Phật, chúng ta phải có cái thái độ, phải thực tập cái hỷ giác chi. Có hỷ, có phấn khởi thì chúng ta mới vượt qua mọi trở ngại một cách dễ dàng. Và có tôi luyện được cái điều này, nhìn vô không ai biết mình thành công hay là không ai biết mình thất bại. Tại vì thành công mình cũng vậy, mà buồn phiền mình cũng như vậy thôi. Cho nên hỷ giác chi cũng cần thiết trong cái vấn đề tôi luyện bản thân của chúng ta. Thứ năm là thư thái giác chi. Một người mà lăng quăng lến quến, chạy tới chạy lui đó, quý vị thấy nó khổ sở muôn chiều. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải học thư thái. Có thư thái thì tâm hồn có lắng dịu. Mà tâm hồn chúng ta có lắng dịu thì chúng ta không bị những bạn bè xấu nó xúi dài, không bị lửa ái dục nó thiêu đốt chúng ta. Cho nên thư thái cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. người Phật tử chúng ta không thể không có cái thái độ thư thái. Thứ sáu là định giác chi, với mục đích là giữ cho tâm chúng ta thanh tịnh. Khi mà tâm được an trú thì các pháp không lương thiện sẽ bị tiêu diệt, và nhờ đó tâm trở nên sáng suốt, và nhờ sáng suốt trí tuệ nó phát sanh. Thứ bảy là xả giác chi. Một khi mà tâm chúng ta quân bình, chúng ta không bị ảnh hưởng đến ngoại cảnh ở bên ngoài, thì đó là tâm chúng ta coi tất cả kẻ thân cũng như người thù, chúng ta không còn phân biệt đó là tốt hay là xấu đến với mình. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có tri giác. Cái người mà không có tri giác, không biết tốt, không biết xấu là cái chuyện khác. Nhưng mà chúng ta là cái người thực tập xả giác chi. Chúng ta biết người đó là xấu, kẻ kia là tốt, nhưng mà chúng ta không thèm phân biệt. Quý vị thấy hai cái rõ không? Rõ, phải không? Người mà không có tri giác, tốt xấu không biết là khác. Còn người có tri giác như chúng ta là xả giác chi, chúng ta coi người đó tốt với mình, mình vẫn tốt lại, người kia xấu với mình vẫn tốt lại như thường. Nói như vậy là chúng ta không bị tâm thiên vị nó chi phối, chúng ta không bị tình cảm tầm thường của con người nó chi phối chúng ta. Khi mà tâm chúng ta rèn luyện được các giác chi như vậy, có nghĩa là chúng ta đã phát huy đến tận cùng cái khả năng của mình, thì tất cả các lầu hoặc, tức là những cái phiền muộn đó, nó bị tiêu diệt. Vì vậy tôi luyện là một trong những phương pháp hữu hiệu để chúng ta diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong thân tâm của chúng ta, hay là ngoại cảnh đưa tới trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bảy phương pháp diệt trừ lậu hoặc để chúng ta có được cuộc đời thảnh thơi nhàn nhã mà Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Trung Bộ, hiện nay đã được nhiều nhà tâm lý học hoan nghênh và áp dụng trong ngành tâm lý trị liệu thực dụng của họ. Như vậy, Đức Phật không những là một nhà tôn giáo đại tài, mà ngài còn là một nhà bác sĩ ngành tâm lý lỗi lạc với một cái hệ thống tâm lý vượt bậc nhờ nguyên tắc đo lường trong cuộc đời, đó là nhân quả. Kính thưa đại chúng, bởi vì cuộc đời hiện tại chỉ là một trong các chuỗi sanh tử luân hồi, trong lúc Đức Phật không những đã tìm cách giúp cho môn đệ, cho con người thoát khỏi các tâm bền trong cuộc đời sống này, mà còn trong cả kiếp sống vị la khác nữa. Nói tóm lại, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật không phải chỉ nhằm mục đích giải quyết những phiền não và đau khổ của con người trong cuộc đời hiện tại này, mà xa hơn nữa, mục đích của Đạo Phật là giúp con người thoát khỏi hoàn toàn ra mọi sự ràng buộc của phiền não và khổ đau, để có được một đời sống thoải mái, hồn nhiên, thánh thiện trong cuộc đời hiện tại này và trong những đời kiếp của tương lai khác. Kính thưa đại chúng, bài pháp không còn ràng buộc đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật.